Ở thì mình đang lên có một cái chương trình là tổ chức năm phút đông tỉnh chương trình mà mình báo có ý và mình có thành đạt đó.
Có chứ, tại vì nếu mà làm được 5 phút á, thì cái đó nó không có gì trở ngại, cái đó đúng như cái chương trình rồi. Cái đó là trình độ nào cũng có thể làm được. Nếu mà mình làm 5 phút á, thì trình độ nào cũng có thể làm được. Nếu mình làm 1-2 tiếng đồng hồ á, là cái đó chuyện khác phải không? Tại vì người ta không ở nhà, người ta không có luyện, mà giờ tới đó bắt người ta ngồi nửa tiếng là nhiêu đó, thì tự nhiên nó ngồi là đâu có niệm Phật nữa, ngồi ngồi nghỉ tùm lum mà. Còn 5 phút thì ai cũng có thể luyện được. Tại ở nhà mình cũng có luyện 5 phút rồi. Thì mình tới đó mình luyện 5 phút. Nhưng mà ở nhà phải nói mỗi người ở nhà phải mỗi ngày phải luyện 5 phút ít nhất. Rồi từ từ gia tăng lên. Chứ nếu mà ở nhà người ta không có niệm niệm Phật trong tịnh, giống như trong cái cuốn sách Thiền Thực Hành đó, thì khó. Cái gì nó cũng phải luyện. Tại cái vấn đề là mình phải luyện cho lục căn lục trần của mình, chứ không phải là một mình. Cho nên lục căn lục trần mà nó không có luyện niệm Phật á, thì bây giờ 5 phút nó luyện cũng nó cũng không có niệm được. Thành ra phải đồng ý là mỗi người ở nhà trong trong tuần á, phải lo luyện cái niệm Phật, coi theo cuốn sách Thiền Thực Hành á, thì luyện cái niệm Phật cho nó đúng cái đã. Cái đó là cái căn bản. Mà mình nếu mà mấy người nào mà không biết hoặc là không làm á, thì có làm gì bắt họ làm cái gì cũng không vô ích thôi à. Thì bây giờ trước hết đó là bây giờ mỗi người phải biết cái cách luyện niệm Phật trong tịnh trước, rồi lúc đó mình mới ngồi chung với nhau mình niệm được. Chứ nếu mà có người biết niệm người không đó, thì mấy người mà chưa có bao giờ luyện cái niệm Phật đó, thì họ vô đó họ ngồi thì cũng như hồi đó giờ thôi, nó không có cái sự tiến bộ, nó không có cái sự mà tiến hóa. Thành ra bây giờ cần nhất á, họ biết ở trong cái nhóm này tất cả mọi người đều biết niệm Phật trong tịnh chưa? Có cần nhắc lại không? Có cần hỏi gì thêm không? Thì cái đó là quan trọng.
À, bây giờ em nhờ anh Bảo nhắc lại chi tiết cho mấy bạn đây được nữa, chứ như em biết rồi, nhờ anh Bảo nhắc lại.
Rồi, ok. Bây giờ để nhắc lại cái niệm Phật trong tịnh ha. Tại vì cái vấn đề niệm Phật á, nó không có phải là đơn giản, là tại vì không phải một mình niệm, mà mình phải huấn luyện cho lục căn lục trần vạn linh ở trong này nó đồng niệm với mình. Thành ra cái đó nó đòi hỏi một cái kỹ thuật, mà cái kỹ thuật đó hồi đó giờ đó không có ghi trong cái cuốn sách nào hết, và không có ghi trong cái cuốn video nào hết trơn á, cái kỹ thuật niệm Phật á. Tại vì đối với thầy nó quá dễ, nhưng mà đối với mình nó khó khăn, là tại vì mình không không có luyện cho lục căn lục trần được. Thành ra sau này bạn đạo gặp khó khăn nhiều cho nên mới hỏi thầy, mà mỗi lần hỏi thầy thì thầy trả lời theo cái câu hỏi của bạn đạo đó thôi. Nhưng mà thầy đi mỗi nơi mỗi khác thì mỗi lần thầy có thêm vô chút. Thành ra khi mà mình gom góp lại được hết những cái lời thầy giảng thì mình mới biết ra là cái pháp niệm Phật nó không có phải đơn giản như mình tưởng, mà không phải là đi đứng nằm ngồi mà niệm được ngay lúc đầu, mà mình cần phải ngồi một chỗ để luyện mỗi ngày, cũng như là mình ngồi thiền mỗi ngày đó, mình có giờ mình ngồi mình thiền thì luyện niệm Phật cũng vậy. Cái quan trọng là mình phải tìm cái giờ nào mà mình ít có thể bị bận rộn đó, cũng như phải lo cơm nước hay là lo chuyện này chuyện kia chuyện nọ đó, để cho mình rảnh rỗi thì mình mới ngồi mình luyện được. Tại vì lúc mà mình ngồi mình luyện á là phải cho rảnh rỗi á mình mới tập trung được, tại vì không phải một mình. Còn vạn linh ở trong này nó quen với cái chuyện đời, nó quen với chuyện hướng ngoại, mà mình bắt nó vô niệm Phật hồi đó giờ nó không có niệm, bây giờ mình bắt nó vô niệm Phật á, thì phải có một cái kỷ luật và phải có một cái kỹ thuật để mình điêu luyện nó, thì nó niệm được á thì nó mình mới có thể niệm Phật được. Còn nếu mà nó không niệm được á, là mình niệm chừng vài câu á, là nó phóng cái tư tưởng vô trong đầu mình á, là nó dắt mình đi chỗ khác à, kêu bằng tập tập niệm, là mình niệm được một hai câu cái tự nhiên trong đầu mình nó nghĩ chuyện khác à, nghĩ chuyện đời chuyện này chuyện kia chuyện nọ, nó xông vô trong cái óc của mình á, thành ra mình không có niệm liên tục được. Cái niệm Phật á, cần là nó có cái sự liên tục nó mới có hiệu quả. Còn mà mình niệm mà chút xíu là mình bị tạp niệm, chút xíu bị tạp niệm á, là kéo dài hoài mình cũng không có tiến bộ. Thành ra mình phải biết cái khó khăn là nó nằm ngay đó. Mà bây giờ muốn giải quyết cái khó khăn nó nằm ngay đó thì bây giờ mình phải có cái kỹ thuật của niệm Phật. Thì mỗi ngày á mình phải lập cái thời khóa biểu, mình coi coi cái giờ nào mà thuận tiện nhất cho mình, rồi mình sắp cái giờ đó mỗi ngày mình làm đều đặn như vậy. Cũng như là từng ngày trong tuần báo thầy có nói là cái gì cũng phải đúng giờ thì nó mới có cái trật tự. Thì lúc đó sau này nó quen rồi đó thì chúng sanh vạn linh trong này á, nó không có tìm lý này lẽ nọ để đi dời, hoặc là nó nói thôi bữa nay bận quá nghỉ đi. Có vụ đó ngày nào cũng phải làm hết, 5 phút cũng phải làm. Thành ra cái thầy nói là khi mình đi làm về hay là lúc mà rảnh rỗi á, mình tìm một chỗ thanh tịnh êm ả để mình ngồi mình luyện niệm Phật. Tại sao phải nói là một cái chỗ yên tịnh thanh tịnh để mình ngồi niệm Phật? Tại vì lúc đó là mình phải tập trung ghê lắm mình mới niệm được. Cho nên mình không có để cho nó bị ồn ào, cũng như có tiếng động tiếng truyền hình tivi đó, hay là tiếng động nhiều quá trong nhà thì mình sẽ bị chi phối. Vấn đề là lúc mình niệm niệm Phật đó là mình không có được bị chi phối. Thành ra mình phải ngồi một chỗ yên lặng, rồi mình nếu mà giờ đêm thì mình tắt đèn, còn nếu ban ngày thì mình kiếm chỗ nào mà nó có bóng tối thì nó tốt hơn là cái ánh sáng. Ra lúc đó mình mới ngồi ngồi cũng như trong cái tư thế ngồi thiền á, mình đàng hoàng như vậy đó. Thì cái nhất là ngồi cũng lưng thẳng, đầu thẳng cũng như ngồi thiền vậy đó, co lưỡi răng kề răng miệng ngậm ha, rồi mắt nhắm á, lại và từ điểm trung tâm chân mày á, cái ý á, mình nhìn ra từ trung tâm chân mày thẳng ra tới trước. Cái hơi thở mình á, thì bình thường đừng có niệm Phật mà cho cái hơi thở nó kéo theo. Tại vì hồi đó trong cái cuồng băng mà niệm Phật á, thầy có nói ví dụ mà niệm Phật trong một hơi thở, tại lúc đó thầy phải niệm bằng miệng cho nên thầy dùng một hơi của thầy mà thầy niệm 6 chữ, còn mình á, mình dùng ý niệm cho nên cái hơi thở mình vẫn giữ bình thường, đừng có để ý tới cái hơi thở vô ra gì hết trơn á, thở như thường thôi, mình không có để ý tới cái hơi thở. Mình được khởi đầu á thì mình dùng ý niệm 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật á, là phải niệm ngay trung tâm chân mày. Tại cái này lúc trước á, trước năm 92 á, thì thầy kêu mình niệm ở trên đỉnh đầu. Nhưng mà bắt đầu từ năm 92 trở đi á, là trong tất cả các khóa học á, thầy đều sửa lại hết. Tại vì thầy thấy niệm ở trên đỉnh đầu nó không có kết quả, và thầy đã khám phá ra cái gì đó, cho nên thầy mới có cập nhật cái phương pháp niệm Phật. Và thầy kêu tất cả mọi người đều phải niệm khởi đầu từ trung tâm chân mày, mình nhìn thẳng tới trước và mình niệm ngay đó luôn. Tại thầy nói cái đó là cái điểm chánh, mà nếu mà mình không có niệm ở đây mà mình niệm thẳng ở trên đỉnh đầu á, thì cũng như là mình cắt ngang vậy, một cái chương trình nó có cái khởi điểm từ điểm thấp nhất đi tới điểm cao nhất mà mình chơi mình cắt ngang vậy á, thì cái bộ đầu của mình nó không bao giờ mở hết. Đó, cái đó là cái điểm quan trọng mà thay đổi trong cái phương pháp công phu của mình á, mình phải hiểu rõ tại sao. Tại vì bây giờ vẫn còn nhiều người không có nghiên cứu cho nên vẫn tiếp tục niệm ở trên đỉnh đầu, mình tưởng nó rút, mình tưởng nó ấy, nhưng mà nó không có mở. Và cái thứ nhì á, là mình phải niệm ngay trung tâm chân mày á, để mình sửa cái tánh của mình lại cho nó ngay ngắn, ngay thẳng. Cái đó là quan trọng. Mình tu là tu sửa, là phải sửa ngay cái tánh. Mà cái tánh á, mình mượn cái niệm Phật, mình nhìn thẳng trung tâm chân mày mình niệm á, thì lúc đó mình sẽ sửa cái tánh mình ngay ngắn lại. Cái đó là điểm quan trọng. Người tu mà không có sửa tánh thì không có bao giờ có tiến. Cái đó là mình phải nhấn mạnh là phải niệm ngay đó, chứ không phải là niệm ở chỗ khác, phải không? Khởi đầu là niệm ngay đó. Mà khi mà chỗ này mà mình niệm nhuần nhuyễn rồi đó, mà nó tập trung được á, nó trì nặng ở đây á, thì từ từ cái điểm nó sẽ dời lên, nó dời lên tới giữa trán, rồi lên dời lên tới mỏ ác. Giữa trán là trung thiên, ở đây là ngay giữa trung tâm chân mày là thế gian. lên tới giữa trán là Trung Thiên, lên tới đây là Bồng Lai ngày mở á, rồi lên tới đỉnh đầu là Phật giới. Nó có bốn điểm đó mà nó sẽ di chuyển tùy theo cái công năng công phu của mình. Thành ra mình đừng có nôn nóng, cái gì nó cũng phải chậm mà nó chắc. Nhiều người vô tu cái pháp này thường thường bị cái tập quán là nôn nóng, cái gì mình cũng muốn kết quả lẹ hết đó. Mà trong cái pháp của vị của mình đó, mình xét kỹ lại là không có cái gì nhanh được hết đó. Cái gì nó cũng phải từ từ, tại cái sự sai lầm của mình nhiều kiếp rồi, cái sự phân tán hướng ngoại của mình đó, nhiều kiếp lắm rồi, không phải 1 phút 1 giờ mà mình có thể thay đổi lại cái tình thế đó. Thành ra mình phải làm từ từ, mà lục căn lục trần của mình, vạn linh của mình nó rất là chậm, mình không có thể nào kêu nó đi nhanh được. Kêu đi đi nhanh đó, thì nó sẽ lúng túng à. Và khi mà niệm Phật đó, mình phải mở cái băng thầy niệm Phật đó, để mình niệm theo. Thầy niệm bằng lời nhưng mà mình niệm bằng ý, mình niệm theo cái chấn động lực của thầy á thì mình ít có bị tạp niệm hơn. Còn nếu mà mình không có mở băng thầy để hỗ trợ mình á thì là mình dễ bị tạp niệm hơn. Thầy làm ra cuốn băng đó đặc biệt là để hỗ trợ mình trong lúc mình luyện niệm Phật, chứ không phải là để mình mở cả ngày đó rồi thầy muốn niệm gì thầy niệm, mình làm chuyện của mình á, không phải cái chuyện cái mục đích chánh á của cuốn băng đó để giúp cho mình niệm Phật theo thầy. Thì lúc quan trọng là mỗi khi trước khi bắt đầu niệm Phật là mình phải mở băng thầy, rồi sau đó mình vô mình ngồi tư thế đó mình niệm theo. Rồi cái mà quan trọng nhất trong cái niệm Phật là mình không có được quên đó, là phải hạ lệnh ý cái của mình chuyển, bắt toàn thân của mình phải niệm Phật như mình. Tại vì nếu mà mình không có ý, mình không có bắt toàn thân của mình là lục căn trần vạn linh nó đồng niệm với mình á thì nó sẽ không niệm. Mà khi nó không niệm á, là đương nhiên nó phải dắt mình đi chỗ khác, và nó không mình không có bắt nó luyện được. Tại vì nếu mà mình muốn tiến trên đường đạo á, là lục căn lục trần của mình nó phải biết luyện niệm Phật, thì lúc đó mình nói chuyện đạo nó mới nghe, nó nghe chuyện đạo nó mới hiểu, và nó mới hưởng ứng những đề nghị của chủ nhân ông. Mà nếu lục căn trần vạn linh trong này mà nó không biết niệm Phật á, mình có nói gì nói, mình có hạ lệnh gì nó cũng không có hưởng ứng. Mà nếu mà nó không hưởng ứng á thì cái hành trình của mình nó sẽ bị thất bại, không thể nào thành công được hết trơn nếu mà tụi nó không tu với mình. Tại vì mình không phải tu một mình tu với tất cả là vạn linh ở bên trong mình. Cho nên mình cái ý mình chuyển, trong ý mình nghĩ các người phải niệm như tôi, là các vạn linh ở trong đó nó phải niệm như chủ nhân ông, như phần hồn. Thành ra mình nói cái ý ý mình chuyển nghĩ trong đầu á, mình chuyển xuống cái dưới phần dưới á, mình nghĩ là các người phải niệm như tôi, rồi lúc đó mình mới bắt đầu niệm. Tại vì nếu mà mình không hạ lệnh á thì tụi nó không niệm với mình, mà nếu mà nó không niệm với mình thì mình niệm không được. Mình phải hiểu cái điểm chánh là nó nằm ngay đó. Cho nên tại sao mình phải ngồi luyện niệm Phật trong tịnh là vậy. Thì lúc đó sao lúc đầu á thì mình cái tư tưởng mình nó chưa có đàng hoàng, nhưng mà sau này đó là cái lúc mà mình niệm Phật á, mình nghe theo cái tiếng ngân của thầy á, mình niệm theo á, cái tư tưởng mình á thì mình để cho nó chạy lung tung á, thì mình tưởng tới Đức Phật, tưởng về bề trên á. Niệm Phật mà muốn hữu hiệu á là phải hướng về bề trên, thì dễ nhất là phải hướng về một vị Phật Di Đà hay là vị Phật nào cũng được hết, mình cứ tưởng tới vị Phật là được à. Cái ý mình nó nhanh lắm, mình chỉ cần tưởng tới Phật là tự nhiên nó chạy về Phật à, mình không cần phải biết mặt ổng, mình tưởng tới Phật nào thì nó chạy về Phật đó, cái đó bằng ý mà. Cho nên lúc mình niệm Phật á thì lúc nào mình cũng ráng hướng cái tư tưởng về Phật, cái đó nó không có dễ, nhưng mà mình luyện luyện là vậy đó, luyện là phải tập mỗi ngày, nhưng mà mình phải biết cái kỹ thuật nó như thế nào rồi mình mới luyện được. Thấy không? Rồi bắt đầu niệm thì tập 5 phút thôi, rồi mình coi chữ trong vòng 5 phút đó mình có bị tập niệm nhiều không. Nếu mà nhiều quá thì mình cứ giữ 5 phút đó mình luyện tới khi nào mà mình thấy nó bớt tạp niệm nhiều á thì lúc đó mình tăng lên, mà mình tăng lên 1 phút thôi, mình đừng có ham mà tăng lên 10 phút 15 phút liền, rồi tại sao đó mình bỏ mình tuột lại cũng vậy à. Mình giữ cái thời gian đó cái chừng nào mà nó thuần nhuyễn á thì lúc đó mình tăng lên chút xíu nữa, mỗi lần tăng chút, mà khi mà mình tăng lên rồi á là mình không có quyền tuột xuống. Cũng như bây giờ mình từ 5 phút mà mình lên 6 phút là mỗi ngày mình bắt buộc phải giữ 6 phút, niệm được không được gì cũng phải 6 phút, thành ra mình không có cần tăng nhanh lắm, rồi từ từ mình tăng lên. Thì cái rồi mà mấy người mà rảnh ở trong ngày nói thì giờ tôi rảnh quá mà cho niệm có 5 phút mà đâu có đủ, thì cái đó là ngoài cái giờ chánh mà mình đã ấn định đó, mấy cái giờ nào mình rảnh đó, mình cũng có thể vô ngồi mình làm y như vậy 5 phút. Nhưng mà cái đó là cái giờ phụ, giờ phụ thì nó có thể thay đổi, nhưng mà cái giờ chánh của mình đó là không có thay đổi. À, giờ phụ thì lúc nào rảnh thì mình vô mình làm 5 phút vậy tập cho nó quen, mấy người rảnh ở nhà, còn mấy người đi làm thì nó tùy theo phải không, thì tăng là tăng từ từ thôi. Rồi đó, cái đó là cái căn bản của cái niệm Phật ở trong tịnh đó. Tại sao mình không có được niệm nhanh, tại vì lục căn trần của mình, vạn linh của mình nó không có quen niệm, mình bắt nó niệm nhanh thì nó lúng túng à. Thành ra cái niệm Phật trong tịnh này, cái phép này, cái kỹ thuật này nó rất là quan trọng. Tại vì nếu mà các bạn đi nói chuyện với những người mà họ không bao giờ biết cái cách luyện này á, thì khó mà có trao đổi được với họ lắm. Tại vì họ nghĩ là họ niệm cả ngày rồi, lúc nào cũng niệm Phật, mà băng thầy để trong nhà thì mở 24 trên 24, lúc nào cũng niệm Phật. Nhưng mà cái đó là mình tự gạt mình thôi. Tại vì lâu lâu mình nhớ mình niệm một hai câu vậy thôi, rồi lục căn trần nó dắt mình đi chỗ khác, chứ không thể nào niệm Phật được. Mình biết cái kỹ thuật này rồi, mình biết là ở trong này nó đông hơn mình mà nó không có hướng thượng như mình, nó không có hưởng ứng cái niệm Phật như mình đó, thì không thể nào mà mình niệm Phật. Thì cái suốt kiếp mình cũng vậy, mình cứ tưởng là mình niệm Phật nhưng mà mình không có niệm. Đó là cái căn bản đó. Các bạn có cần thắc mắc hỏi thêm cái gì không thì tôi nói thêm. Cái kỹ thuật là chỉ có bao nhiêu đó thôi, nhưng mà phải làm đúng mỗi cái chi tiết như vậy. Nếu mà có quên thì mở cuốn sách Thiền Thực Hành ra trang 91 thì có ghi rõ lại. Bây giờ mình may mắn hơn nữa là những cái gì hồi đó tôi nói miệng không thì bây giờ nó có ghi trong sách rồi, thành ra mình có quên mình ôn lại nó cũng dễ. Hồi xưa thì không có sách đó thì nó khó lắm, mỗi lần phải nhắc hoài, mà nhắc đâu có nhớ hết, nhiều nhiều điểm phải nhớ quá rồi nó quên, rồi nó làm không đúng. Bây giờ mình mỗi ngày mình coi lại chút xíu ngay chỗ đó, rồi mình ráng mình niệm là chắc chắn tôi bảo đảm là nó sẽ có kết quả hơn là mình niệm như kiểu hồi xưa.
Thôi thì có chương trình là chọn cái giờ tốt để cho các bạn niệm Phật vào cái giờ đó, và có thể tăng dần các bạn tăng dần. Còn bữa nay thì niệm một lần, ngày mai tăng lên hai lần, ngày mai được tăng lên ba lần trong ngày.
Dạ thì bây giờ vấn đề là cái thời gian, tại cái thời gian mà mình bắt cái lục căn lục trần nó tập trung, nếu mà nó chưa quen mình bắt nó tập trung lâu quá đó, ví dụ là hơn 5 phút á thì nó dễ dắt mình đi lắm, tại nó không quen. Bây giờ mình tập là cho nó có thói quen, mà cái thói quen đó thì lúc đầu mình dặn cho nó cái giờ mà nhất định đó, là cái giờ chánh á, là nó cái vô nó làm 5 phút thôi. Còn giờ phụ thì lúc nào mình rảnh thì mình tập cho nó có cái thói quen. Cái vấn đề là cái thói quen mình bị cái thói quen hướng ngoại phân tán, thì bây giờ mình phải tập lại cho nó cái thói quen tập trung trụ, thì lúc đó mình phải phải tập nó lại. Thì lúc nào rảnh thì tập cũng được 5 phút mà đâu có sao em. Vấn đề là đừng có tập mà từ 5 phút mà nhảy lên nửa tiếng liền, cái đó là nó không có bao giờ thành công đâu. 5 phút thì muốn làm bao nhiêu lần trong ngày cũng được nếu mà mình rảnh.
Nhưng mà xin phép bảo là 5 phút tại
À, được,
vì
cái đó tùy bạn đạo thôi, chứ tôi đánh thì sẽ bạn đạo để buồn thôi.
anh Bảo ơi, em muốn
Đó.
hỏi anh là anh nói với tụi em phải muốn niệm Phật được là phải luyện. Anh Bảo nghe được không?
Nghe rõ rồi đó.
Dạ. Niệm Phật được thì phải luyện, luyện thì anh Bảo có nói rằng là trong thời gian qua thì rất nhiều bạn đạo mình á là coi chừng bị gạt.
Ừ. Bị
Gạt mà tới mấy chục năm lận.
thì với người ta
Nhiều
mình không biết,
lắm.
tại vì mình không có biết.
Bây giờ anh Bảo có dạy rồi nhưng mà về tụi em xa mỗi nơi mỗi làm vậy thì phải sớm phát hiện ra nó để mình khắc phục.
Bây giờ
Ngoài cái kỹ nãy giờ của anh Bảo dạy á
Thì trong đó em nghĩ anh Bảo nói là mình coi chừng mình bị gạt, thì trong đó chắc có anh Bảo nữa.
Thì
Thì
đúng rồi.
em muốn biết anh Bảo có cái kinh nghiệm gì để sớm phát hiện nó và khắc phục nó, để cho tụi em mà lỡ có niệm không được á, tụi em phát hiện được và khắc phục được. Dạ xin
Dạ
hết
thì
ạ.
mình bị gạt là tại vì hồi xưa giờ mình không có biết cách. Thầy không có dạy cho mình từ đầu tới đuôi là phải niệm như thế nào. Thầy cứ nói niệm Phật đi. Niệm Phật trên đỉnh đầu rồi thầy nói như đó thôi à. Thành ra mình không có cái chương trình mà ngồi niệm Phật. Thành ra mình không có cái chương trình ngồi niệm Phật. Mình không biết cách niệm Phật. Tại mình không biết là mình niệm là lục căn lục trần nó phải niệm theo mình. Mình không biết cái điều đó. Tới khi mà mình ngồi mình nghiên cứu từ từ ra mình mới thấy những cái gì ở đó mình làm nó không có đầy đủ và nó không có đúng cái kỹ thuật, mà mình phải gom góp lại, mình nghiên cứu mình gom góp lại mình mới thấy là đó giờ mình không có biết niệm. Thì là mình tưởng là mình niệm Phật được, thì mình mấy chục năm mà mình không có nghiên cứu thì tự nhiên mình không biết thì cũng như là mình niệm đâu có thành công. Lâu lâu mình niệm một hai câu chơi cho vui vậy thôi, mình tưởng là mình cũng có niệm Phật. Hỏi mình có luyện tập niệm Phật không, mình nói cũng có nhưng mà đâu có được bao lâu. Mình niệm Phật mà không có đúng kỹ thuật là mình niệm chừng một hai giây là mình đi rồi, mà lục căn trần mình nó đâu có biết niệm.
Đó,
Cái quan trọng là tụi nó phải tập tu như mình, chứ nếu mà mình không có bắt nó niệm Phật á thì nó không có tu như mình. Đó là
dạ em cảm ơn anh Bảo ạ. Dạ
bị gạt là bị gạt chỗ đó đó, mà bây giờ không phải là ít người bị đâu, phần lớn là bị hết. Nhưng mà không có, nếu mà không học á thì không thể nào biết được cái cách này, không biết được cái bí quyết này á, là phải moi móc dữ lắm, mỗi nơi một chỗ phải gom lại nó mới thành. Chứ không, nếu mà mình không học đạo á, thì không thể nào mình biết được, thì cái suốt kiếp mình đi tới chết mình cũng không có niệm được, tại vì lục căn lục trần mình nó không biết niệm. Thì nó không phải mình, không phải tu một mình, mà hồi đó mình tưởng mình một mình thôi chứ đâu có ai nữa. Nhưng mà ở trong này có vạn linh, mà mỗi ngày nó thêm lính mới vô nữa. Lính mới là mình ăn uống vô đó, bò bay mấy cửa đó, là mấy người mới vô đó mà nó không biết niệm Phật đó, nó sẽ ai vua với những cái đám ở trong này rồi nó quậy thêm chứ đâu có tịnh được. Thấy không? Cái quan trọng là cái chỗ đó đó. Thành lính mới đem vô là phải cho nó học cái niệm Phật liền. Thành ra mỗi ngày mình phải luyện. Các bạn luyện thời gian rồi niệm Phật sẽ thấy khác à. Còn mình niệm theo cái kiểu mà đi đứng nằm ngồi như biết bao nhiêu người bây giờ còn đang bị lầm lạc á, thì không biết khi nào mới thành công trên cái pháp này. Cũng ngồi thiền chơi cho vui vậy thôi, cũng nói là niệm Phật nhưng mà rốt cuộc tu hoài không thấy tiến, tại vì đường đi mình không biết, đạo mình không hiểu, mình không có bỏ thì giờ ra học đạo như thầy khuyên. Thầy nói phải mổ xẻ từng câu từng chữ để cho nó thấm dần vô, chứ không phải là lời con Phật dễ hiểu, mình có thể hiểu sai mà mình không hay thì nói ai nói cũng được hết. Mình nói theo cái hiểu của mình, và cái hiểu của mình nó có thể hiểu sai tại mình không có nghiên cứu á. Nhiều khi thầy nói ở đây thầy nói chuyện này, đằng kia thầy nói thêm chuyện khác mà mình hiểu có một mặt á, mình cũng có thể dễ bị lầm lắm. Thì
Dạ anh Bảo ơi, em cảm ơn anh Bảo rất nhiều. Cảm ơn anh Bảo. Bên em là 9 giờ tối anh gửi những cái đoạn clip qua. Em cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn cái buổi trực tuyến hôm nay. Hẹn anh đợt tới và
Rồi,
trong cái đợt
cảm
này.
ơn nha, cảm ơn nha,
Dạ chào anh Bảo nha.
chào
Anh
các
Bảo
bạn.
ơi,
Dạ.
rồi em cũng cảm ơn anh Bảo đã phân tích và giúp đỡ tụi em
hiện
trong
tại
cái.
tụi em cũng có cái chương trình mà niệm Phật tại nhà do chị Năm đã thông qua, tụi em sẽ nghiên cứu rồi cố gắng nhiều hơn. Dạ chào anh Bảo nha,
À, kính chào các bạn, chúc các bạn ăn cơm ngon.
chào anh. Dạ.